cái lời thấm tí của Phật đó là thầy ghi rõ trong tạng luật tứ phần đó này, thì con nghĩ bên phái tiểu thừa các ngài cũng có học qua, tại sao các ngài không chứng nhận cái việc đó là có thật, có thật nhiều ký mà thế này lại không công nhận lại thường, không chịu công nhận cái việc cải cách của bên phái đại chúng bỏ.
Thì cái này là mỗi một tông phái người ta lo bảo thủ việc của người ta, cũng như bây giờ bên Hương Sen ta chỉ biết Hương Sen, bên Dược Sư bây giờ chỉ biết Dược Sư, mà là thầy còn ngồi đây đấy, chứ chưa nói đến ngày mai ông Phật cũng đã diệt đi rồi. Nó phải chia đi, mỗi một nơi nó phải có một cái khư khư giữ cố chấp của mình. Ngay bây giờ đây này, các em đang cần người khênh vác, mà là khênh vác cho thầy chứ không phải là khênh vác cho cô Hoa Niêm. Vậy mà gọi các em ở dưới nhà cũng khó khăn, sáng nay thầy vừa mới đi tìm ở này, bởi vì người ta còn phải lo nhặt rau cho Dược Sư, thì giờ đâu để người ta đi cánh hộ cho Minh Quang bây giờ đấy. Năm em học ở Minh Quang bây giờ phải, năm em ở Lăng Yên, bởi vì là nhiệm vụ của mình cho nên họ đi xuống, chứ còn mấy cô đâu có đi xuống gánh đâu, cách đâu, mà cho đến không biết nữa. Thì đấy, mà nhớ rằng đạo từ 2.500 năm, cái sự chia cách phân chia nó dần dần nó riêng đi chứ. Thì bây giờ con hỏi bên tiểu thừa, sao họ không công nhận đại thừa mình? Thì cứ hỏi ngay, tại sao đại thừa các cô không công nhận tiểu thừa người ta đi? Hỏi ngay mình đi đã, rồi hãy hỏi chuyện người ta sao? Tại sao?
Mà thầy, con tự vì con nghĩ rằng là trong luật kết tập thì phải có ghi rõ lần Phật.
Thì ghi thì vẫn ghi đấy. Nhưng mà tôi cứ hỏi cô, tại sao các chùa đại thừa cô không công nhận học tứ niệm xứ? Thôi đấy, tứ niệm xứ mình đang học đây này. Tôi cứ hỏi cô thế một câu thôi. Thì ai người ta cũng phải lo cái phận của người ta, cái trước mắt đăm đăm việc của người ta, sự nghiệp của người ta. Nhưng mà không phải là tất cả không công nhận. Thì cũng như thầy, thầy cũng ở trong phe chúng mình đấy. Thầy vẫn mặc áo đà đây, nhưng thầy vẫn học tứ niệm xứ và thầy cũng đang truyền bá tứ niệm xứ đấy. Thì mình biết đâu rằng ở trong các nguyên thủy cũng có những các vị người ta kia nghiên cứu Hoa Nghiêm với Pháp Hoa và người ta cũng đang truyền bá. Nhưng mà cái số nó ít quá, gần như là không thấm pháp vào đâu cả, cho nên không nói tới. Chứ không phải là không ai người ta để ý đến đại thừa, chắc cũng có đấy, nhưng mà nó quá ít, không có một cái sự mà manh nha nổi lên cho mọi người để ý. Như chùa mình học đây đâu ai thèm để ý, mà thầy định thầy sửa soạn thầy in bộ này, mà thầy còn đang nghĩ đến chuyện phải ban lại ngài pháp chiếu để ngài nhận cho, rồi ngài đứng ngài in cho chúng mình, mà in là chúng mình cũng bị các vị bè lấy cổ. Thế bởi vì dân kia là nó là một cái mà cái gì cũng thế, làm cái gì bây giờ trong chúng đây mà con mặc áo đỏ con ngồi đấy thì được có được không? Ai người ta chấp nhận ta đuổi ra. Chứ sự thật cái áo đỏ nó có tội gì đâu, nhưng mà không được, mọi người người ta mặc áo này thì không có mặc áo đỏ không được. Thế thì đấy, nói vì thế cho nên nó có cái chuyện bộ phái, nhưng mà chị em phải hiểu nói về cái sự lợi ích. Thì thế cho nên Phật đã có lời huyền ký, chứ nếu không có lời huyền ký của Phật thì nguy hiểm lắm đấy. Nhưng mà bởi vì đã có lời huyền ký cho nên 20 tông phái ở bên Ấn Độ vẫn nhịp nhàng truyền bá và vẫn tốt đẹp ở bên Ấn Độ cho tới cái ngày mà đạo Phật bị hoàn toàn diệt đi, là hết cái thời thịnh vượng của đạo Phật. Chứ còn các tông phái không hề có cái sự mà tranh chấp, mà không trong lịch sử Ấn Độ không hề nói đến cái chuyện các tông phái của đạo Phật có cái chỗ mà tranh chấp để đến nỗi mà thành ra đối thủ nhau, không có. Hoàn toàn êm đẹp, cứ duyên của phái, của tông phái nào ở địa phương nào thì cái địa phương ấy hoàng dương cái tông phái đó. Mà 20 tông phái trên một cái lãnh thổ xứ Ấn Độ mà không hề có cái sự tranh chấp mà đến nỗi mang một cái vết ô nhục ở trong lịch sử, không có. vẫn nhịp nhàng an hòa. Như thế là đủ biết rằng đây là các tổ có cái trí tuệ tuyệt vời, muốn để cho đạo Phật sau này có thể truyền bá khắp quả địa cầu, cứu vớt cả nhân loại. Cho nên mỗi vị xếp đặt một cái giáo lý hợp với một loại căn cơ. Cái bộ phái thuyết nhất thiết hữu bộ. Nhất thiết hữu là gì nhỉ? Nhất là tất cả. Hữu là gì? Là có. Đấy. Thì cái tông phái này theo như cái tên, là tên của người ta là Sarvastivada. Nhưng mà người Tàu người ta có cái hay đó, là người cái gì người ta dịch sang tiếng người ta hết. Thế thì dịch là cái phái này tên là thuyết nhất thiết hữu bộ, nghĩa là nghiêng về các sự tước hữu bộ. Có những cái người căn cơ người ta chấp nhiều về phần sắc, thế thì lại phải có những cái giáo lý nói nhiều về phần sắc và giảng về phần sắc để đưa cái sắc về cái chân không. Cái phái này phe này nghiêng về cái phần sắc, cho nên gọi thuyết là nói về nhất thiết hữu, là tất cả những các bản pháp ở thế gian này. Thì cái chúng ta học đây thành ở chúng ta là có duyên với cái tông phái này, được học cái bản kinh của các ngài. Sau kỳ kết tập thứ ba, kỳ kết tập thứ ba là do ai đứng chủ trương nhỉ? A Dục. Vua A Dục là tại gia hay xuất gia? Sao mà vua lại đứng kết tập tam tạng kinh điển của mình? Cái thứ hai, cái kết tập trên thì đều là do chư tăng làm, còn cái thứ ba này lại là một ông vua. Nhưng mà vua A Dục thì rất có tâm với Phật pháp, mà bởi vì vua cứ thấy ở phương Bắc thì là đạo Phật có một hình tướng khác, ở phương Nam đạo Phật có một hình tướng khác, mà cho đến xứ Ấn Độ 20 hình tướng khác nhau, cho nên vua muốn thống nhất lại để vua mới thỉnh các vị để các vị kết tập thành tất cả các tỳ kheo lại để kết tập lại ba tạng: tạng kinh, tạng luận và tạng luận. Nhưng mà không phe nào, bởi vì làm sao thống nhất được khi phương Bắc nói một thứ tiếng, khi phương Nam nói một thứ tiếng, âm thanh đã khác nhau, tiếng nói đã khác nhau, thì hẳn là tinh thần cũng khác nhau, làm sao mà bắt người ta khư khư và là một được. Thế cho nên rằng muốn thống nhất là một sự rất khó, cần phải có sự cởi mở và chuyển động thì mới lợi ích được. Thế cho nên không có cách nào cả, đành là vẫn cứ để 20 phái như thế. Thì cái phe của chúng ta đó, chúng ta học cái tứ niệm xứ là thuộc về bộ phái thuyết nhất thiết hữu. Thì hồi đó cái bộ phái này truyền bá ở bên cạnh nước Tàu, ở xứ Kashmir. Cái xứ này bây giờ cũng vẫn còn, thì ở bên cạnh xứ nước Tàu. Thế cho nên rằng ở cái xứ chỗ này người Tàu đã sang buôn bán rất nhiều, thành ra được truyền bá. Mà cái bộ kinh này được dịch từ tiếng Ấn Độ sang nước Tàu, sang tiếng Tàu, chính ở tại cái xứ Kashmir này, rồi mới đưa về bên Tàu, rồi từ bên Tàu truyền vào Việt Nam. Thì đến năm 1960 Việt Nam mình mới dịch sang Việt Văn, mới có Hòa Thượng Thích Thanh Từ là người đầu tiên ngài lò mò cái trong cái ngài lò mò trong cái bộ gì này, tạng kinh, bây giờ tạng kinh đó. Thì người Tàu mới Nhật Bản ta có in thật thành ra gọi là tam tạng, bán cho người nước Việt Nam mình có mua, nhiều người có mua. Thì ngài Thanh Từ ngài mới lò mò ở cái bộ đó, từ ngày nghịch dịch sang tiếng Việt. Thế cái hồi đó chả ai đoái hoài, mà chả ai để ý, chả ai học. Thì trong tạng ở đây thì như thế là nói về Bắc Tông, và về Bắc Tông đấy thì là dùng cái chữ phạn, gọi là chữ Sanskrit là chữ phạn. Thì kinh niệm xứ của mình đứng vào số 98 trong bộ Trung A Hàm. Bộ Trung A Hàm tức là một bộ có bao nhiêu, cả bao nhiêu trăm kinh đó. Thì bộ nước tứ niệm xứ của mình đứng vào số 98. Còn ở trong cái bộ Đại Tạng Tân Tu, Tân Tu tức là sửa lại, Đại Tạng Kinh được sửa lại, cho nên gọi là Đại Tạng Tân Tu, thì số 26. Thật ra trong bộ Tăng Nhất A, thì đó bộ của chúng mình lấy ở Trung A Hàm, nhưng mà ở Tăng Nhất A Hàm cũng có số 12. Bởi vì kinh A Hàm có cái, có đến thật ra gồm lại có đến cả ngàn bộ bài kinh, những bài kinh nho nhỏ một, thì có chia ra là mấy thứ, thứ gọi là cái gì, Trung A Hàm, có thứ gọi là Trường A Hàm, rồi Tạp A Hàm, rồi Tăng Nhất A Hàm. Tăng Nhất tức là bài kinh số 1, bài kinh 1 ấy thì nói về một thứ, đến bài kinh 2 thì lại nói đến hai thứ. Cũng như chúng mình bây giờ có ví dụ như nói về nhị thừa, nói về ngũ cái gì, ngũ ấm, cái con số đó, dùng cái pháp số mà nói, cho nên gọi là Tăng Nhất, nó cứ tăng một một lên, nói cái số 1 rồi lại nói đến số 2 rồi nói số 3, dùng cái pháp số mà tăng lên, cho nên gọi là Tăng Nhất. Thì trong cái bộ Tăng Nhất A Hàm này ấy, cũng có lọt cái bài kinh tứ niệm xứ. Thế thì, nhưng mà đề tên là Kinh Nhất, Kinh Nhất Nhập Đạo Phẩm. À, nhất tức là chỉ có một cái này thôi, tức là gọi là một cái phẩm kinh này, chỉ có một cái phẩm kinh này ấy, là để vào được đạo mà thôi, cho nên gọi là Kinh Nhất Nhập Đạo Phẩm. Thì Ngài Nhất Hạnh, Ngài có dịch sang tiếng Việt, Ngài đặt tên, nghĩa là Ngài cũng mới dịch đây thôi. Ngài dịch sang tiếng Việt, Ngài đặt tên là gì?
Con
đường vào đạo duy nhất. Nhưng mà Ngài dịch ở bên ngoại quốc, cho nên cái bài kinh của Ngài không có ở Việt Nam, mà nó lại ở bên nước Pháp. Còn kinh niệm xứ đứng số 10 của Trung Bộ, Trung Bộ tức là Trung Bộ A Hàm này, và số 22 của Trường Bộ cũng là Trường Bộ A Hàm này, trong tạng Pali. Trong tạng chữ phạn của chúng mình học ấy, thì ở Trung A Hàm cái niệm xứ số 98, còn đến sang bên Trường Bộ A Hàm của Trung Bộ A Hàm của Pali ấy, thì đứng số 10, còn ở Trường Bộ thì đứng số 22. Thôi thì đây là cái tỉ mỉ của các ngài, thì thầy cũng cứ chép nguyên văn vào đây để về sau các con nhớ lên, mà có muốn tìm để nghiên cứu thì nó có cái số như thế này, thì giờ cái bộ Đại Tạng ra tìm thì sẽ thấy. May ra trong đây có người nào muốn tìm chăng, chả biết đâu cô Lương cô đã đặt mua một bộ Đại Tạng rồi đấy. Mà thầy bảo chúng là mình có đứa nào học đâu, may cái đám này may đợi cái đám đám gì, đám Quang Giác ấy, nó học chữ Nho rồi về sau nó nghiên cứu. Còn bọn chúng mình hẳn cứ học để mà tu cũng chưa xong mà nói chuyện nghiên cứu gì đâu.
Nghiên cứu mà chết mất.
Đấy, cho nên biết đâu, rồi người sau cái đám ấy nó lớn lên nó lo cái việc này. Cô Lương cô đã, bởi vì ở Đài Loan đó, người ta xin người ta bán rẻ lắm. Mà người nào xin thì người ta cho không. Thử hỏi thầy rồi đấy. Muốn xin thì cho không. Đấy. Đến cái hôm mà từ ngày Thiện Châu về đó, ngài bảo thầy là bên đấy người ta cho không, lấy không. Mà bảo thầy cũng giải nhờ con chẳng có đủ chữ mà đọc, cho nên cũng chẳng dám tham làm gì. Còn cô Lương thì cô đăng ký, cô lấy bộ. Chính là một chùa mà về học thì phải có một bộ đó. Nhưng tại chùa mình tồi quá đi, không có người nào đọc nổi, cho nên lấy sách về rồi để đấy nó uổng. Thầy chắc là Đại Tạng Kinh đấy thôi. Đại Tạng Kinh thì chắc là toàn kinh. Thì thầy chỉ nói là Đại Tạng Kinh thầy. Nhưng mà con xin luật người ta cũng cho nhé. mình sẽ gửi dẫn người ta đã phát tâm tới bá thí thì xin cái gì người ta cho cái đó. Kinh niệm xứ mà ở tiếng ở Pali ấy, à, về chữ Pali đó thì thuộc về bộ phái Theravada. Phái Theravada này tức là phái kỳ viên của mình bây giờ, bên nguyên thủy kỳ viên. Một bộ phái đã duy trì được đầy đủ tam tạng nhờ địa bàn hành đạo tương đối an ổn ở Tích Lan, tức là cái xứ Tích Lan từ ngày mà theo đạo Phật đến giờ coi như là một cái nơi mà vẫn giữ được thuần túy cho tới bây giờ ngày nay.
Tích Lan và Thái Lan
không, Tích Lan là một cái đảo nho nhỏ ở bên cạnh xứ Ấn Độ, còn Thái Lan ấy ngày xưa gọi là Xiêm, nước Xiêm. Việt Nam mình ngày xưa gọi là Xiêm, bây giờ đổi tên là Thái Lan, tức là ở bên cạnh xứ Lào.
Còn thầy nói nãy cái xứ Cát Mia, thầy là cái xứ
Cát Mia thì ở về phương Bắc,
à, ở bên nước Ấn Độ
giáp, tức là giáp giới Ấn Độ với Tàng. Cái xứ cái ấy ngày xưa là thuộc về Ấn Độ mà bây giờ đây nó là một cái xứ riêng,
thuộc về Bắc Ấn Độ.
Ờ, thuộc về Bắc Ấn Độ.
Mà thầy cái chữ Theravada đó là dịch ra là nguyên thủy
không phải dịch. Theravada là một cái, thầy không nhớ rõ cái tên, những cái tên của các vị, nhưng mà là thuộc về cái phái nguyên thủy ấy, nhưng mà không biết còn người ta dịch là cái gì thì thầy không biết, nhưng mà nó là cái bộ phái đó. Như vậy là kinh tiếng Pali thì ngài Minh Châu cũng đã dịch về kinh về chữ Phạn thì thầy Thanh Từ cũng dịch. Thế cho nên chúng ta có đủ cả chữ. Bây giờ ở viện nghiên cứu ở Sài Gòn đó, người ta học cả chữ Pali, người ta lại học cả chữ Phạn. Viện nghiên cứu bây giờ Sài Gòn cũng rất, đã gọi là nghiên cứu thì các ngài rất vả lắm, học kỹ, học cẩn thận. Các trường cơ bản cũng phải học cả hai thứ tiếng thì thấy mới khổ. Học một thứ mình cũng chưa nổi, như thế là phải học ba thứ tiếng. Chữ Hán là một, chữ Phạn là hai, chữ Pali là ba.